giờ. Dịch giả Nguyên Tâm. Tập 5. Việc ông Gethard dọa sẽ bảo ông Brander đừng đến nữa xem ra là một điều khủng khiếp đối với Jenny và mẹ cô. Thái độ như vậy thì còn đem lại được cái gì tốt đẹp nữa? Tại sao lại phải làm cho mẹ con cô mất thể diện trước mặt ông? Tất nhiên, ông Brander lại đến. Trong lúc ông Gethard đi làm vắng và hai mẹ con run lên vì sợ ông bố nghe người ta kể lại. Ít hôm sau, ông thượng nghị sĩ đến và đưa Jenny đi dạo chơi xa. Cả cô lẫn bà mẹ đều không nói gì với ông Gethard, nhưng cũng không giấu được ông lâu.
Con Jenny lại đi chơi với ông ấy phải không?
Tối hôm sau, ông hỏi bà Gethard như vậy. Bà mẹ trả lời thoái thác. Tối hôm qua ông ấy ở đây.
Nó có bảo ông ấy đừng đến nữa không?
Tôi không biết. Hình như không thì phải.
Được rồi, tôi sẽ tự liệu lấy xem cái chuyện này có chấm dứt hay không.
Ông bố quả quyết nói.
Tôi sẽ nói chuyện với ông ta, cứ đợi đến khi ông ta tới đây lần nữa.
Theo kế hoạch ấy, ông tìm cách bỏ nhà máy về nhà vào 3 buổi tối khác nhau. Mỗi lần về, ông đều quan sát kỹ lưỡng căn nhà để phát hiện xem trong nhà có tiếp khách không. Vào buổi tối thứ tư, ông Brander đến tìm Jenny, lúc ấy đang vô cùng bồn chồn lo lắng. Rồi đưa cô ra ngoài dạo chơi. Cô sợ nếu gặp bố thì thế nào cũng có chuyện lôi thôi, nhưng chẳng biết làm thế nào. Lúc ấy, ông Gethard đang trên đường về nhà, thấy cô đi ra, đối với ông chỉ chừng ấy là đủ. Vừa khoan thai bước vào chỗ bà vợ, ông vừa nói,
Jenny đâu rồi?
Mẹ cô nói, nó đi đâu ấy?
Phải, tôi biết nó đi đâu rồi. Tôi đã nôm thấy nó. Bây giờ cứ đợi đến lúc nó về, tôi sẽ báo cho cả nhà ông ấy biết.
Ông bình tĩnh ngồi xuống, vừa đọc một tờ báo tiếng Đức, vừa để ý theo dõi bà vợ cho tới khi có tiếng mở cổng lạch cạch, rồi cánh cửa trước mở ra. Ông đứng dậy.
Mày đi đâu về đấy?
Ông kêu lên bằng tiếng Đức. Brander cảm thấy bực mình. Ông không ngờ có chuyện rắc rối thuộc loại này xảy ra. Jenny cuống cả lên. Mẹ cô đang chịu đựng một cơn đau đớn dằn vặt trong nhà bếp. Cô lúng túng trả lời.
À, con vừa đi dạo.
Tao đã chẳng bảo mày là không được đi chơi tối nữa là gì?
Ông Gethard nói, hoàn toàn không đếm xỉa đến Brander. Jenny đỏ mặt giận dữ, không nói được lời nào. Brander nghiêm nghị hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao ông lại phải nặng lời với cô ấy như thế?
Ông bố trả lời thô bạo. Nó không được phép đi chơi tối. Tôi đã bảo nó 2-3 lần rồi. Mà tôi nghĩ rằng ông cũng chẳng nên đến đây nữa.
Sao ạ? Ông thượng nghị sĩ hỏi và dừng lại. Suy xét, cân nhắc lời lẽ.
Chuyện này có gì khác thường lắm đâu.
Con gái ông đã làm gì nào?
Nó đã làm gì à?
Ông Gethard kêu lên. Nỗi kích động làm tăng sự căng thẳng ông đang phải chịu đựng. Do vì vậy ông nói tiếng Anh hầu như mất cả trọng âm.
Nó đã chạy rong ngoài phố vào ban đêm mà lẽ ra nó không được làm như vậy. Tôi không muốn một người cỡ tuổi ông rủ con gái tôi đi chơi tối. Thế ông muốn gì đó nào? Nó vẫn còn trẻ con.
Ông thượng nghị sĩ nói. Cô lấy lại tư thế chững chạc vừa bị nao núng. Muốn gì? Tất nhiên là tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã đủ tuổi để khiến tôi quan tâm. Tôi muốn lấy cô ấy làm vợ nếu như cô ấy ưng tôi.
Tôi muốn ông ra khỏi chỗ này và đừng đến đây nữa.
Ông bố trả lời, hét lớn, mất cả ý thức về luân lý và rơi xuống cái mức tầm thường là lấy quyền cha mẹ bức bách con cái.
Tôi không muốn ông đến nhà tôi nữa. Con gái tôi mà không bị đưa đi chơi để mang tiếng xấu thì tôi cũng đã đủ chuyện phiền rồi.
Ông thượng nghị sĩ vừa trả lời, vừa đứng thật thẳng người. Tôi nói thẳng rằng ông sẽ phải giải thích rõ lời ông vừa nói. Tôi không làm điều gì đáng xấu hổ. Con gái ông không bị tôi làm phương hại điều gì. Ông nghe đây.
Tôi muốn biết ông cư xử như vậy nghĩa là thế nào. Ông Gách Hát nói, đầm lắp bắp vì kích động.
Tôi muốn rằng khắp hàng xóm láng giềng người ta bàn tán về việc ông đến đây, rong xe đi chơi và đi dạo với con gái tôi trong khi tôi đi vắng. Đấy, tôi muốn nói như vậy đấy. Tôi muốn nói rằng ông chẳng phải là người có ý định cao quý gì. Nếu không, thì ông đã chẳng đến đây giao du với một con bé chỉ đáng tuổi con gái ông. Thiên hạ, người ta nói cho tôi khá rõ ông là người như thế nào rồi. Ông đi đi, và để cho con gái tôi yên.
Ông thượng nghị sĩ nói, thiên hạ, được. Tôi chẳng cần gì cái thiên hạ của ông. Tôi yêu con gái ông, và tôi đến đây thăm cô ấy bởi vì tôi yêu cô ấy thật. Tôi có ý định sẽ cưới cô ấy, và nếu như hàng xóm láng giềng của ông có điều gì cần nói về chuyện ấy, thì cứ kể cho họ nói. Không có lý gì khiến ông phải xử sự như thế này khi chưa biết rõ ý đồ của tôi. Hoang mang vì cuộc cãi cọ bất ngờ và khủng khiếp ấy, Jenny lui ra phía cửa dẫn sang phòng ăn, và bà mẹ thấy cô liền bước tới. Bà vừa nói vừa thở hổn hển vì kích động. Ôi, bố con về khi con đi khỏi rồi, biết làm thế nào bây giờ? Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau như thói thường của phụ nữ, lặng lẽ khóc thầm. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục. Người bố kêu lên, cưới à, có phải thế không? Ông thượng nghị sĩ nói, phải, cưới đấy. Đúng là như vậy. Con gái ông 18 tuổi đầu rồi, và có thể tự quyết định lấy. Ông đã lăng mạ tôi và đã xúc phạm đến tình cảm con gái ông. Ông nghe đây, tôi muốn ông hiểu rằng câu chuyện không thể chấm dứt ở đây. Nếu như ông có lý do gì để phản đối tôi ngoài những điều ông nghe người ta đồn đại, thì mong rằng ông cứ nói ra. Ông thượng nghị sĩ đứng trước mặt ông, đúng là một bức tranh của sự ngay thẳng. Ông ta không to tiếng, cũng không tỏ ra giận dữ, nhưng môi ông mím chặt lộ rõ vẻ một con người đầy sức mạnh và quyết tâm.
Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa.
Ông Gách Hát đáp, nhục đi nhưng cũng không đến nỗi quá sợ sệt.
Con gái tôi là con gái tôi. Tôi là người quyết định việc nó có được đi chơi tối hay không, hoặc nó có lấy ông hay không. Tôi biết loại chính khách các ông là thế nào rồi. Khi mới gặp ông, tôi cho rằng ông là người lịch sự. Nhưng bây giờ, kể từ khi tôi biết cái lối ông cư xử với con gái tôi, thì tôi không muốn liên quan gì với ông nữa. Ông hãy đi đi và đừng đến đây nữa. Tôi chỉ yêu cầu ông có thế.
Brander nói, cố ý quay đi không nhìn thẳng vào người bố đang giận dữ. Bà Gách Hát, tôi xin lỗi đã tranh cãi trong nhà bà. Tôi không biết chồng bà phản đối những cuộc đến thăm của tôi. Tuy vậy, bây giờ tôi hãy để nguyên vấn đề như thế đã. Bà không nên phiền lòng, chuyện này không đến nỗi như ta tưởng đâu. Ông Gách Hát sửng sốt nhìn vẻ bình tĩnh của ông khách. Bây giờ tôi sẽ đi. Ông thượng nghị sĩ quay sang nói với ông Gách Hát. Nhưng ông đừng nên nghĩ rằng tôi sẽ bỏ dứt hẳn chuyện này đâu. Tối hôm nay, ông đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tôi mong ông sẽ nhận ra điều đó. Xin chào tạm biệt ông. Và ông hơi cúi mình bước ra. Ông thượng nghị sĩ bỏ đi, lòng rối bời vì sự việc thô bạo vừa xảy ra. Những chuyện đặc điều của hàng xóm láng giềng thì ngay trong đám thường dân cũng đã đủ tệ rồi. Huống hồ một người ở cương vị như ông mà hạ mình dính líu vào thì thật không xứng đáng. Ông không biết nên đối phó với tình thế như thế nào, còn đang tìm cách. Chưa đi đến quyết định gì thì mấy ngày đã trôi qua. Rồi ông được gọi về Washington và ông ra đi mà không được gặp lại Jenny. Trong lúc đó, gia đình ông Gách Hát vẫn sống lần hồi như trước. Họ nghèo thật, song ông Gách Hát sẵn sàng đương đầu với cảnh bần hàn trong tinh thần đói cho sạch, rách cho thơm. Tuy vậy, những hóa đơn mua tạp phẩm vẫn tốn kém như trước. Quần áo bọn trẻ con cứ ngày một sờn cũ đi, phải tằn tiện và ngừng trả cả những khoản nợ cũ mà ông Gách Hát đang cố trang trải dần.
rồi cái ngày phải trả tiền lãi hàng năm của món đồ cầm cố đã đến. Và lại thêm một món nữa, khi hai người bán tạp phẩm gặp ông Gách Hát ở ngoài phố và hỏi ông về mấy cái hóa đơn nhỏ của họ, ông không do dự phân trần hoàn cảnh của mình và nói với họ bằng một vẻ ngay thẳng đáng tin cậy là ông sẽ cố gắng hết sức để trang trải. Nhưng những bất hạnh ấy đã khiến tinh thần ông rã rời. Trong khi làm việc, ông cầu xin Thượng Đế cứu giúp và chẳng ngần ngại sử dụng mấy giờ định ngủ bù vào ban ngày để chạy loanh quanh tìm một chỗ làm có mức tiền công hậu hơn hoặc nhận những công việc lặt vặt mà thỉnh thoảng ông vẫn kiếm được. Một trong số những công việc đó là cắt kính. Bà Gách Hát la lên phản đối, cho rằng ông làm việc như thế là tự hủy hoại mình. Song ông vạch rõ sự cần thiết phải làm như thế để cắt nghĩa cách xử sự của mình.
Khi người ta níu tôi lại ở ngoài phố để đòi tiền thì tôi làm sao có thì giờ mà ngủ được.
Thật là cảnh cùng quẫn đối với cả gia đình. Đã thế, Sebastian lại bị bắt giam. Cũng chỉ vì gã hay sử dụng cái mèo ăn trộm than cổ lỗ sĩ nhiều quá. Một buổi tối, cô cậu trèo lên một toa chở than, trong khi Jenny cùng bọn trẻ con đứng chờ, và bị một viên thám tử quả xa bắt giữ. Trong 2 năm qua, bao nhiêu than đã bị mất trộm, nhưng chừng nào còn vừa phải thôi, thì sở quả xa cũng còn làm ngơ. Tuy nhiên, khi những khách hàng của các nhà buôn vận chuyển hàng bằng tàu hỏa phàn nàn rằng các toa chở than từ các mỏ ở Pennsylvania bị mất hàng tấn khi đi qua Cleveland, Cincinnati, Kegel và các địa điểm khác, thì các thám tử bắt đầu hoạt động. Bọn trẻ con nhà Gách Hát đâu phải là những kẻ duy nhất kiếm chác bằng cách này. Biết bao nhiêu gia đình khác ở Columbus cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng chẳng may Sebastian lại bị tóm để làm gương.
Xuống khỏi tòa ngay, viên thám tử nói, đột ngột xuất hiện trong bóng tối.
Jenny cùng mấy đứa nhỏ dứt cả rổ rá, chạy bán sống bán chết. Phản ứng bồng bột đầu tiên của Sebastian là định nhảy ao xuống chạy. Nhưng mới toàn làm thế, thì cô cậu đã bị viên thám tử tóm được áo. Viên thám tử kêu lên,
đứng yên đấy, tao bắt mày.
Hừ, bỏ ra. Sebastian dữ tợn nói, bởi vì gã đâu có phải tay dừa. Gã có đủ gan và quyết tâm, đồng thời lại thấy được tình thế gay go rắc rối của mình.
Tao bảo bỏ ra mà.
Gã nhắc lại và thình lình giật mạnh một cái, làm cho kẻ bắt được gã suýt ngã.
Mày lại đây.
Viên thám tử vừa nói, vừa kéo thật mạnh, cố gắng tỏ rõ uy lực của mình. Sebastian lại thật, nhưng là đến nện một thoi khiến địch thủ lảo đảo. Hai bên còn giật lộn một lúc nữa, rồi có một người phu xe lửa đi qua giúp sức viên thám tử. Cả hai người hối hả giải Sebastian về nhà ga, và thấy có người cảnh sát địa phương ở đó, họ bèn giao cho y. Sebastian bị nhốt đêm đó, chiếc áo khoác bị rách, tay và mặt xây xác, một mắt tím bầm. Về đến nhà, bọn trẻ con không biết chuyện xảy ra với anh thế nào mà nói. Nhưng khi đồng hồ điểm 9 giờ, rồi 10 giờ, 11 giờ, mà Sebastian vẫn không về, bà Gách Hát vô cùng lo lắng. Đã nhiều đêm, gã đi đến 12 giờ hay 1 giờ mới về, nhưng đêm nay bà mẹ linh cảm thấy có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Khi đã 1 giờ rưỡi mà chưa thấy Sebastian về, bà bắt đầu khóc.
Phải có đứa nào đến báo cho bố biết đi. Có lẽ nó bị bắt giam rồi.
Jenny tình nguyện đi, nhưng bà mẹ cũng đánh thức thằng Roger lúc ấy đang ngủ say để đi cùng với cô.
Gì thế?
Ông Gách Hát nói, ngạc nhiên thấy hai con đến. Anh Bass chưa về. Jenny nói, và để giải thích, cô kể lại câu chuyện lôi thôi hồi tối. Ông Gách Hát lập tức bỏ việc cùng quay về với hai con đến một chỗ ông có thể tạt sang phía nhà giam. Ông đã đoán được sự việc gì xảy ra và lòng ông rối bời.
Chẳng lẽ đến nông nỗi này?
Ông vừa bồn chồn nhắc lại.
Dì đưa hai bàn tay vụng về lên quệt trán ướt mồ hôi. Tại trạm cảnh sát, nhưng đội phụ trách trạm cộc cằn nói cho ông biết là Bass đang bị bắt giữ.
Sebastian Gethard hả? Viên đội vừa nói vừa nhìn qua cuốn sổ trực ban. Phải, nó ở đây, ăn trộm than và chống lại cảnh sát. Nó là con ông à?
Ôi, lạy Chúa!
Ông Gethard nói. Ông đau khổ dặn hai bàn tay vào nhau. Viên đội hỏi.
Muốn gặp nó à?
Người bố nói.
Dần.
Fred, dẫn ông ấy ra đằng sau.
Viên đội nói với một người lính gác già.
Cho ông ấy gặp nó.
Khi ông Gethard đứng trong căn phòng phía sau và Sebastian được dẫn ra, khắp mình xây xác, đầu tóc rối bù, thì ông quỳ xuống và bắt đầu khóc. Ông xúc động quá đến nỗi không thốt được lời nào.
Đừng khóc bố.
Sebastian nói tiếp. Bản thân gã cũng phải cố gắng hết sức để kìm nước mắt.
Còn không làm sao đâu, khóc lóc thì có ích gì?
Người bố tóc bạc thổn thức trả lời.
Bố biết, nhưng bố không thể không khóc được. Lỗi tại bố là đã để cho con làm chuyện ấy.
Không phải tại bố đâu. Sebastian nói, bố làm thế nào khác được? Mẹ đã biết gì về chuyện này chưa?
Có, mẹ biết rồi. Jenny và Roger đến chỗ làm bảo bố. Mãi vừa đây bố mới biết.
Và ông lại bắt đầu khóc. Kìa, bố đừng buồn. Bass nói tiếp. Phần tốt đẹp nhất trong bản chất gã lúc này nổi lên.
Còn không làm sao đâu. Bố cứ về đi làm đi và đừng lo. Con không làm sao đâu. Mắt còn bị sưng như thế nào đấy?
Ông bố vừa nói, vừa nhìn con bằng đôi mắt đỏ hoe.
Ồ, con giật nhà một chút với cái thằng nó tóm con.
Gã trai trẻ vừa nói, vừa mỉm cười dũng cảm. Con ngỡ đã có thể tháo thân được.
Lẽ ra, con không nên làm thế, Sebastian à. Chuyện ấy có thể làm cho con thêm nặng tội thôi. Bao giờ thì họ xử vụ này của con?
Sáng mai, họ bảo con thế. 9 giờ. Ông Gethard ở lại với con trai một lát, bàn bạc về vấn đề nộp tiền bảo lãnh, tiền phạt và cái khả năng khốc liệt là bị bỏ tù mà không đi đến một kết luận dứt khoát nào. Cuối cùng nghe lời Bass, ông ra về, nhưng phút chia tay lại là một dịp cho dòng tình cảm trào ra. Khi người ta dẫn ông đi, người ông cứ rung lên và lòng ông đau đớn vì xúc động.
Cũng khá gai đây.
Bass tự nhủ khi được dẫn trở về phòng giam. Gã chỉ nghĩ đến ông bố. Không biết mẹ sẽ nghĩ thế nào. Nghĩ vậy, gã là hơi mũi lòng. Giá mà cú đầu mình đánh ngã được thằng cha ấy. Gã nói, mình không chạy thật là dại.
Chương 7. Ông Gethard tuyệt vọng. Ông chẳng biết một ai để có thể cầu cứu trong khoảng thời gian từ 2 giờ đêm đến 9 giờ sáng. Ông về nhà bàn với vợ, rồi lại đến nơi gác. Biết làm gì bây giờ? Ông chỉ có thể nghĩ đến một người bạn có khả năng hoặc sẵn lòng làm bất kỳ điều gì. Đó là ông Hammond, nhà sản xuất thủy tinh. Nhưng ông ta lại không có mặt trong thành phố. Tuy nhiên, ông Gethard lại không biết điều đó. Đến 9 giờ sáng, ông tới tòa án một mình. Ông nghĩ rằng vợ và các con ông không nên có mặt. Bà Gethard muốn biết tình hình ngay, ông sẽ trở về ngay lập tức. Khi Sebastian được đưa ra xếp hàng trong khoang bị cáo, gã phải đợi một lúc lâu vì trước gã còn có nhiều tù nhân khác. Cuối cùng, người ta gọi tên và cu cậu bị đẩy ra trước vành móng ngựa. Ăn trộm than, thưa quý tòa, và kháng cự khi bị bắt. Viên cảnh sát đã bắt gã trình bày. Viên quan tòa nhìn Sebastian chầm chầm, cái mặt xây xác và bị thương của gã thanh niên khiến ông ta thấy mất cảm tình. Ông ta nói, này, anh thanh niên, anh có điều gì để bào chữa cho mình không? Sao mắt anh lại bị thâm tím thế? Sebastian nhìn viên quan tòa nhưng không trả lời. Viên thám tử nói, tôi đã bắt gã. Gã đứng trên một toa xe của công ty. Gã toan dùng khỏi tay tôi, và khi tôi tóm được gã thì gã tấn công tôi. Có ông này làm chứng. Hắn vừa nói thêm, vừa quay lại phía người công nhân quả xa đã giúp hắn. Có phải gã đấm ông vào chỗ kia không? Tòa vừa hỏi, vừa quan sát cái hàm sưng dù của viên thám tử. Thưa ngài, đúng đấy ạ. Hắn đáp, lấy làm hễ hả vì có dịp trả thù thêm nữa. Ông Gethard ngã người về phía trước nói xen vào. Xin ông, nó là con tôi. Tôi sai nó đi lấy thang. Nó... Giá nhặt nhạnh quanh xưởng thì chẳng sao. Gã thám tử ngắt lời. Đằng này gã lại hắt từ trên cá toa xuống cho năm sáu đứa khác. Các người không kiếm đủ ăn để khỏi phải lấy thang ở các toa xe à? Tòa hỏi. Nhưng cả cha lẫn con chưa kịp trả lời thì ông ta đã nói tiếp. Anh làm nghề gì? Sebastian trả lời. Đóng toa xe. Còn ông làm nghề gì? Ông ta vừa hỏi vừa quay sang ông Gethard. Tôi gác cổng ở xưởng đồ gỗ nội thất của ông Miller. Vị quan tòa nói, vì cảm thấy thái độ của Sebastian vẫn hầm hầm và gây gỗ. Nghe đây, anh thanh niên này có thể được tha về tội ăn trộm thang, nhưng hình như anh ta có phần quá sính đấm đá thì phải. Ban Columbus này đã quá dồi dào cái chuyện ấy rồi. $10. Xin ông Gethard bắt đầu nói, nhưng viên cảnh sát giữ trật tự ở tòa án đã đẩy ông ra. Xin ông, viên quan tòa nói. Tôi không muốn nghe thêm gì về vụ ấy nữa. Kể ra anh ta cũng bướng. Vụ tiếp theo thế nào? Ông Gethard len lỏi đến chỗ con trai. Lòng bối rối, nhưng cũng rất vui mừng vì kết quả không đến nỗi tệ hơn. Bằng cách nào đó, ông nghĩ ông cũng có thể gom góp đủ số tiền. Sebastian lo lắng nhìn ông khi ông bước đến. Bass nói một cách an ủi. Thế là ổn. Lão ấy không cho con lấy một nửa cơ hội để nói điều gì. Ông Gethard buồn chồn. Bố chỉ thấy mừng vì không đến nỗi nặng hơn. Chúng ta sẽ cố kiếm món tiền ấy. Về nhà gặp vợ, ông Gethard thông báo kết quả cho cả gia đình đang băn khoăn chờ. Bà Gethard đứng lặng, mặt tái nhợt nhưng nhẹ hẳn người, bởi vì xem ra $10 là một món cũng có thể kiếm được. Jenny há hốc mồm, mở to mắt mà nghe toàn bộ câu chuyện. Đối với cô, đó là một đòn khủng khiếp. Tội nghiệp anh Bass, anh ấy bao giờ cũng sôi nổi và tốt bụng. Anh ấy mà bị tống giam thì thật quá đáng. Ông Gethard vội vã đến ngôi nhà đẹp đẽ của ông Hammond, song ông ta không có mặt trong thành phố. Ông bèn nghĩ đến một viên luật sư tên là Jenkins. Ông cũng tình cờ mà biết ông này. Song ông Jenkins không có văn phòng. Ông cũng quen nhiều chủ hiệu tạp hóa và buôn bán thang, nhưng ông lại nợ họ tiền. Linh mục Von có thể cho ông vay số tiền ấy, nhưng phải thổ lộ một chuyện như vậy với con người đáng kính này sẽ làm ông đau đớn. Vì vậy ông lại thôi, không đến. Ông có đến một hai nhà người quen, nhưng những người này ngạc nhiên trước lời đề nghị khác thường và lạ lùng này, nên đã kiếm cớ khước từ. Lúc 4 giờ sáng, ông trở về nhà mệt mỏi và kiệt sức. Tao chẳng còn biết làm thế nào nữa, ông tuyệt vọng nói. Ước gì tao có thể nghĩ được cách nào đó. Jenny nghĩ đến Brander, nhưng tình thế chưa thúc bách cô phải liều lĩnh đến mức có thể vượt qua sự phản đối và sự lăng mạ khủng khiếp của cha cô đối với ông thượng nghị sĩ. Điều cô vẫn nhớ sâu sắc để mà đi hỏi. Chiếc đồng hồ của cô đã đem cầm lần thứ hai, và cô chẳng còn cách nào mà kiếm ra tiền. Cuộc họp gia đình kéo dài đến tận 10 giờ rưỡi, nhưng vẫn không quyết định được điều gì. Bà Gethard xoa hai bàn tay vào nhau một cách đơn điệu và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ông Gethard bối rối lùa một bàn tay vào mái tóc màu nâu đỏ của mình. Không ăn thua gì. Cuối cùng ông nói, tao không thể nghĩ ra cách nào. Mẹ cô buồn rầu. Đi ngủ đi, Jenny. Cho các em đi ngủ. Chúng nó thức thì được cái tích sự gì. Mẹ có thể nghĩ ra cách. Con đi ngủ đi. Jenny về phòng mình, nhưng không thể nào nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi được. Sau khi xảy ra cuộc cãi nhau giữa cha cô và ông thượng nghị sĩ ít lâu, cô đọc được tin trên báo nói rằng ông ta đã rời đi Washington. Không thấy thông báo gì về ngày về của ông ấy. Nhưng có thể ông đã có mặt trong thành phố rồi. Cô đứng trước một tấm gương ngắn, hẹp, gắn ở phần trên chiếc tủ tồi tàn mà suy nghĩ. Con em gái Veronica vẫn ngủ với cô lúc này đã đang thả hồn và cõi mộng. Cuối cùng, một quyết tâm mãnh liệt nảy ra trong đầu cô. Cô sẽ đến gặp thượng nghị sĩ Brander. Nếu ông ấy có mặt ở thành phố, thì ông ấy sẽ giúp đỡ Bass. Tại sao cô lại không đến? Ông ấy yêu cô cơ mà. Đã mấy lần ông ấy đề nghị cưới cô làm vợ, tại sao cô lại không đến nhờ ông ấy giúp đỡ? Do dự một đôi chút, rồi khi nghe tiếng con Veronica thở đều đều, cô đội mũ và mặc áo vest, rón rén mở cửa thông sang phòng khách xem có người nào động cửa không. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng ông Gethard thao thức trở mình trong gian nhà bếp. Không có một ánh sáng nào ngoài ánh sáng của ngọn đèn nhỏ trong buồng và một tia sáng từ dưới khe cửa bếp chiếu hắt ra. Cô quay lại thổi tắt ngọn đèn của mình, rồi lặng lẽ lẻn ra cửa trước, mở cửa và bước ra ngoài đêm tối. Dần trăng khuyết chiếu sáng, người ta cảm thấy sức sống im lặng đang bừng nở tràn đầy trong bầu không khí, vì lúc ấy mùa xuân lại đang đến gần. Khi Jenny vội vã đi dọc những đường phố dày bóng tối, thời ấy đèn hồ quang chưa được phát minh, lòng cô nặng trĩu một nỗi lo sợ. Chẳng biết cái việc liều lĩnh mà cô sắp sửa làm này rồi sẽ ra sao. Không biết ông thượng nghị sĩ sẽ đón tiếp cô như thế nào, ông ấy sẽ nghĩ gì. Cô đứng yên như phỏng, phân vân và nghi ngại. Rồi cô sực nhớ đến Bass đang phải ngủ đêm trong xà lim, nên lại vội vã bước đi. Ở khách sạn Capitan, phụ nữ có thể vào dễ dàng qua cửa dành riêng cho các bà các cô để lên các tầng khác nhau vào bất kỳ giờ nào ban đêm. Khách sạn này không khác gì nhiều khách sạn khác thời ấy. Được quản lý chặt chẽ, nhưng cách giám sát đôi lúc cũng có phần lỏng lẻo. Bất cứ ai cũng có thể vào. Nếu đi lối phía sau liền với hành lang thì người thường trực có thể nhìn thấy, còn không thì cũng chẳng ai để ý. Khi cô đến cửa khách sạn thì xung quanh tối đen, chỉ có một ngọn đèn cháy leo lét ở lối vào. Chỉ đi dọc hành lang tầng 2 một quãng ngắn là tới phòng ông thượng nghị sĩ. Cô vội vã bước lên cầu thang, bồn chồn và tái nhợt, song không biểu lộ ra ngoài một dấu hiệu gì về trận bão tố đang dấy lên trong lòng mình. Khi bước đến khung cửa quen thuộc ở phòng ông, cô dừng lại, chỉ lo không thấy ông trong phòng. Mặt khác, cô lại run sợ khi nghĩ rằng ông có thể ở đó. Một ánh đèn chiếu qua cửa sổ nhỏ trên cao và cô thu hết can đảm gõ cửa. Có tiếng người ho và động cửa bên trong. Ông Brander mở cửa ra, ngạc nhiên không sao tả xiết. Ông kêu lên: "Ôi, Jenny, thật là thú vị. Tôi vừa mới nghĩ đến em. Vào đây, vào đây." Ông đón cô bằng một cái ôm hôn sôi nổi. "Tôi vừa sắp sửa đến thăm em thì em đến. Em hãy tin lời tôi, thật thế. Vừa qua tôi đang suy nghĩ xem nên thu xếp chuyện này thế nào cho ổn. Thế rồi em đến, có chuyện gì khó khăn không?" Ông giơ thẳng tay về đằng trước, nắm lấy người cô và quan sát vẻ mặt quẩn bách của cô. Ông cảm thấy vẻ đẹp tươi mát của cô như những bông hoa huệ vừa mới hái còn ướt sương. Ông cảm thấy nỗi trìu mến trào lên như con sóng lớn. "Em có điều muốn nhờ ông giúp." Cuối cùng cô quyết định nói. "Anh trai em bị bắt giam, gia đình em
cần có 10 đô la nộp phạt cho anh ấy. Em chẳng biết nơi nào khác mà đến.
Em bé tội nghiệp của tôi. Ông vừa nói, vừa xoa hai bàn tay cô. Em việc gì phải đến đâu khác nữa? Tôi chẳng đã bảo em cứ đến đây là gì. Em có hiểu không, Jenny? Tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì trên thế gian này vì em.
Cô hỗn hển nói. Có à.
Ồ, thế thì em đừng bận tâm chút nào về chuyện ấy nữa. Nhưng liệu rồi số phận có bao giờ ngừng vùi dập em không, em bé tội nghiệp? Làm sao mà anh trai em bị bắt giam?
Cô trả lời. Họ bắt được anh ấy hốt hang từ các toa xe xuống.
À, ông nói, niềm thương cảm được khơi động và thức dậy. Cậu thanh niên này giờ đây đã bị bắt giữ và bị phạt chỉ vì cái việc mà số phận đang thúc bách cậu phải làm. Còn đây là cô gái đang cầu khẩn mình chữa đêm hôm trong phòng mình để xin cái mà đối với cô là cả một cần thiết lớn, 10 đô la. Trong khi đối với ông thì hoàn toàn không đáng kể gì. Ông nói nhanh. Tôi sẽ thu xếp chuyện người anh của em. Đừng lo, tôi có thể giải thoát cho anh ấy trong nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ em cứ ngồi đây thoải mái trong khi chờ tôi về nhé. Ông vẫy tay ra hiệu cho cô đến ngồi vào chiếc ghế bành của mình bên cạnh một cái đèn lớn, rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Brander quen viên cảnh sát trưởng dẫn đích thân giám sát nhà giam của quận. Ông quen viên quan tòa đã ấn định số tiền phạt kia. Chỉ cần 5 phút là viết xong một bức thư gửi cho viên quan tòa đề nghị hủy bỏ món tiền phạt để gã trai trẻ khỏi mang tiếng và cho người mang tới nhà ông ta. Rồi 10 phút nữa, để đích thân đến nhà giam đề nghị ông bà cảnh sát trưởng thả chàng trai ra ngay tức khắc. Ông nói, đây, tiền đây. Nếu như món tiền phạt được hủy thì anh có thể gửi trả lại tôi. Bây giờ anh thả cậu ta ra. Viên cảnh sát trưởng được dịp chiều lòng ông thì đã quá mừng rồi. Ông ta vội vã xuống phòng dưới để đích thân trông nom công việc. Còn Bass được thả ra thì lấy làm ngạc nhiên. Không ai hạ cố giải thích điều gì cho gã. Viên coi cửa nhà giam nói. Thôi, ổn rồi đấy. Cậu được tự do. Về nhà ngay đi và đừng có để người ta bắt được cậu phạm tội gì như thế nữa nhé. Bass vừa đi vừa phân vân tự hỏi, còn ông cựu thượng nghị sĩ thì trở về khách sạn cố tìm xem nên xử lý cái tình huống tế nhị này ra sao. Rõ ràng là trước đó Jenny đã không nói gì cho bố biết về sứ mạng của cô. Cô đến đây là bất đắc dĩ. Trong cuộc đời của mọi người có những bước khủng hoảng khi họ phân vân giữa một bên là việc triệt để thực hiện công lý và bổn phận, và một bên là những khả năng to lớn mưu cầu hạnh phúc cá nhân dường như có thể đảm bảo được bằng một cách xử sự khác. Mà cái đường ranh giới phân cách hai bên đâu phải bao giờ cũng được đánh dấu rõ ràng. Ông biết rằng vấn đề lấy Jenny, thậm chí là lấy làm vợ, cũng bị sự chống đối vô lý của ông bố cô làm cho khó khăn. Dư luận thiên hạ còn gây thêm một rầy rà khác nữa. Giả dụ như ông lấy cô một cách công khai thì liệu thiên hạ sẽ nói gì? Về mặt đa cảm, cô là một điển hình đáng kể. Điều đó ông biết. Ở cô, đứng trên bình diện nghệ thuật và khí chất mà xét, có một cái gì vượt quá xa tầm tưởng tượng sắc sảo nhất của những người tầm thường. Bản thân ông cũng không hiểu rõ đó là cái gì, song ông cảm thấy đó là một sự dồi dào tình cảm không hoàn toàn ngang với tầm trí tuệ. Hay hơn thế nữa, với kinh nghiệm của mình, ông thấy đó là một điều đáng để cho bất cứ một người đàn ông nào khao khát. Cô gái này thật khác thường. Ông ngẫm nghĩ, hình dung ra cô rõ mồn một trong tâm tưởng mình. Vừa trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm gì, ông vừa trở lại khách sạn và về phòng riêng. Khi bước vào phòng, một lần nữa,
ông lại thấy bàng hoàng vì sắc đẹp của cô và vì vẻ quyến rũ không cưỡng nổi của tính cách cô. Trong ánh sáng của ngọn đèn trực, nồm cô như thể một nhân vật đầy tiềm năng diệu kỳ. Ông vừa nói vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Này, tôi đã lo liệu cho anh cô rồi, anh ấy đã được thả ra. Cô đứng dậy. Ôi! Cô kêu lên, đan hai bàn tay vào nhau rồi giang cánh tay về phía ông. Những giọt lệ biết ơn rưng rưng trong mắt cô. Ông nhìn thấy những giọt nước mắt ấy và bước lại gần cô. Jenny ơi, lạy Chúa, em đừng khóc. Ông khẩn cầu. Em là thiên thần, em là cô gái đầy lòng từ thiện. Em đã chịu đựng những hy sinh khác, giờ lại còn phải nhỏ thêm nước mắt nữa. Ông kéo cô sát vào mình và bỗng mất hết cả tính cẩn trọng của tuổi tác. Trong tâm trạng ông có một cảm giác vừa thiếu thốn vừa thỏa mãn. Cuối cùng, bất chấp những tổn thất khác, số mệnh đã đem đến cho ông cái điều khao khát nhất: tình yêu. Một người phụ nữ mà ông có thể yêu. Ông ôm lấy cô vào lòng và hôn hoài, hôn mãi. Nhà văn người Anh Jeffrey đã nói phải mất 150 năm mới tạo nên được một trinh nữ hoàn hảo. Của báo đó đã được chắt lọc ra từ tất thảy những điều diệu kỳ nhất của trái đất và không khí. Từ làn gió nam thổi suốt một thế kỷ rưỡi trên đồng lúa xanh rờn. Từ hương cỏ sinh sôi rập rờn tỏa trên ngàn quan thảo trĩu hoa và những khóm thủy cự reo cười, nơi giấu mình của những con chim khuyên xanh, nơi con ong ngơ ngác lạc đường. Từ những bờ dậu đầy hoa hồng, hoa kim ngân và hoa ngô màu thanh thiên, nơi những thân lúa vàng chan chúc dưới bóng mát của những hàng dương xanh. Từ vị ngọt của tất cả những dòng suối nhỏ quanh co, nơi những cây iris hứng ánh nắng. Từ vẻ đẹp của những khu rừng hoang dại, từ những quả đồi rộng đầy xả hương thảo và lòng lộng tự do. 300 năm mới lặp lại một lần. Một trăm năm của hoa anh thảo, hoa già lan hương, hoa tím, mùa xuân thấm và mùa thu vàng, ánh nắng, mưa rào và những buổi sáng đẫm sương, đêm dài vĩnh cửu. Tất cả nhịp điệu của thời gian trải ra. Một cuốn biên niên sử không được viết ra và vượt quá sức của mọi cây bút. Ai là người ghi lại những cánh hồng đã rụng khỏi cây từ một thế kỷ trước? Thử nghĩ mà xem, 300 lần cánh nhạn về đậu trên nóc nhà. Từ những cái đó, trinh nữ dục hiện và cả trần gian khao khát hướng về sắc đẹp của nàng như về những bông hoa của quá khứ. Giá yêu kiều của tuổi 17 phải trải hàng thế kỷ mới nên. Chính vì vậy nên tình yêu như nhớm buồn. Nếu như ta đã hiểu và trân trọng vẻ đẹp của những bông già lan rừng 300 năm nở lại, nếu như tinh hoa của những đóa hồng, của âm nhạc, của những buổi mai và những buổi chiều hừng sáng đã có lần khiến lòng ta xúc động, nếu như tất cả cái đẹp đều phù du mà ta có dịp được ôm tất cả cái đó trong vòng tay trước khi thế gian này trôi tuột đi, thì liệu ta có bỏ qua không?
Tập 5, tiểu thuyết Jenny Gethard,
sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên Lê. Kỳ sau, chào tạm biệt.